Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Cùng Bạn Đọc Sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Chuck Sheldon.
Mời quý thính giả nghe chương 6. Chúng tôi xin đọc sau đây.
Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Sau buổi họp tại nhà thờ Tin Lành Raymond, vào Chủ nhật tuần rồi, Virginia Page mời Rachel Winslow đến nhà mình để dùng cơm trưa và tiếp tục thảo luận vào thứ hai hôm sau. Đúng giờ hẹn, Rachel bấm chuông cổng một ngôi biệt thự sang trọng. Đích thân Virginia ra đón Rachel. Cả hai vừa đi chậm rãi vào bên trong vừa trò chuyện sôi nổi. Rachel đang cầm trên tay một phong thư đã bốc. Virginia, tôi không thể chấp nhận đề nghị này được đâu. Vậy thì bạn làm gì đối với đề nghị đó? Virginia vừa hỏi, vừa dò xem nét mặt của Rachel. Tôi cũng chưa biết nữa, nhưng trước mắt thì tôi từ chối thực hiện đề nghị này. Đề nghị mà Rachel và Virginia đang đề cập đến ở đây chính là việc một nhân viên điều hành một hí viện hài hước đề nghị ưu tiên dành cho Rachel một chỗ làm có lương cao ở một công ty du lịch lớn có tầm cỡ tại Mỹ. Đó chính là bức thư mà Rachel đang cầm trên tay. Trong thư ông ta giải thích là hôm Chủ nhật tuần trước, vô tình ông được nghe Rachel hát thánh ca và ông cũng được nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của nó. Ông viết cách trắng trợn, giọng ca vàng và sắc đẹp tuyệt vời của cô chắc sẽ hái ra tiền. Tôi muốn giọng ca ấy phải được đem trình diễn ở hí viện. Cô sẽ sớm được nổi tiếng và trở nên giàu có. Chủ nhân lá thư còn đề nghị Rachel trả lời có nhận công việc này hay không càng sớm càng tốt. Tôi sẽ hồi âm và trả lời là không nhận, Rachel nói một cách quả quyết. Cô tiếp tục bày tỏ ý nghĩ của mình với Virginia. Virginia, tôi tin chắc một điều, Chúa Giêsu của chúng ta sẽ không dùng bất cứ một tài năng nào Ngài có để làm công việc hái ra tiền, đúng không? Giả sử Ngài có giọng ca tốt, Ngài cũng chẳng bao giờ dùng vào việc mua vui và làm giàu. Virginia biết không? Nếu như tôi đồng ý làm việc với họ, tôi sẽ có cơ hội tiến thân nhanh chóng. Tôi sẽ được đi lưu diễn khắp nơi với một ban tứ ca nam nổi tiếng, cùng với một nhạc sĩ vĩ cầm được đông đảo quần chúng lao động, cùng với tầng lớp thượng lưu hâm mộ. Tôi sẽ được công ty cử đi với tư cách làm một diễn viên kim ca sĩ đảm nhận giọng ca chính soprano. Lương cao lắm Virginia, đến 2.000 đô la một tháng thì đâu phải là ít. Tối qua tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Tôi quỳ gối cầu nguyện với Chúa và được Chúa nhắc nhở. Tôi quyết định không nhận lời. Chắc chắn Chúa Giêsu cũng sẽ hành động như tôi nếu Ngài ở vị trí tôi. Còn Virginia, bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Rachel muốn tôi đồng tình với Rachel à? Tôi tin và nhận thấy ông Henry đã có lý khi cho rằng mỗi người chúng ta hãy quyết định tùy theo sự phán đoán mà chính mỗi chúng ta cảm nhận là chúng ta làm điều đó giống như Chúa làm. Rachel, không biết đó chứ, chính bản thân tôi cũng đã trải qua một thời gian thử thách, khó khăn, đấu tranh tư tưởng rất gay go để thực hiện tốt những việc mà tôi đoán chắc là Chúa Giêsu sẽ làm. Dù việc đó đi ngược lại với lợi ích cá nhân của tôi không phải là ít. Thật vậy sao, Virginia? Tôi đâu có ngờ rằng tôi có được một người bạn gái đầy ý chí như Virginia. Regine ngạc nhiên một cách vui mừng và cảm phục. Cô đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, nhìn ra đường phố. Virginia đến, đứng cạnh Regine, yên lặng. Đường phố nhộn nhịp với dòng người qua lại đang diễn ra trước mắt hai người con gái đang tâm sự. Bất chợt, Virginia lên tiếng. Regine, chúng ta đang sống trong một xã hội mà tôi tưởng chừng mình quá ư thỏa mãn về vật chất, cả ăn mặc lẫn vui chơi tiêu khiển. Chúng ta còn chi tiêu những khoản lớn cho vấn đề nhà cửa, sắm sửa xa xỉ. Thỉnh thoảng chúng ta cũng bố thí cho người nghèo, công việc mà chúng ta làm để xoa dịu lương tâm, chứ chẳng mang tính cách hy sinh cá nhân như một người thường nghĩ. Chúng ta cũng đóng góp một phần nhỏ cho việc từ thiện. Cả tôi lẫn Regine đều được giáo dục từ những nhà trường thu học phí cao nhất nước Mỹ. Tôi trưởng thành và bước vào xã hội với tư cách là một người thừa kế của một gia tài kết xù, bởi lẽ cha tôi là một tỷ phú. Địa vị của tôi có rất nhiều người thèm muốn. Tôi hoàn toàn sung sướng, thoải mái, thích ở nhà để được hầu hạ hoặc đi du lịch bốn bể năm châu tùy ý. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn. Tuy nhiên, tôi nghĩ đến Chúa Giê-xu một cách thành thật. Tôi thử liên hệ tôi với Ngài, thử đặt Ngài vào vị trí mà tôi đang sống và hưởng thụ như bao người giàu có quanh tôi. Tôi cảm thấy bị lương tâm cáo trách. Tôi thấy mình ích kỷ và tội lỗi, là sinh vật vô dụng cho Chúa trên thế giới này. Đã nhiều lần, tôi đứng bên cạnh cửa sổ này nhìn xuống thế giới bên ngoài, chứng kiến bao nhiêu người nghèo khổ, đói khát đi ngang qua. Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng, lo cho chính mình vì thấy cuộc sống con người quá tạm bợ. Virginia ngừng nói và quay người bước vào phòng. Cảm xúc dâng trào trong lòng Regine khi cô nghe lời tâm sự thành thật của Virginia. Còn Virginia thì cố nén xúc động để không bật ra tiếng khóc. Regine nhìn bạn và suy nghĩ về bản thân mình. Một cơ đốc nhân có tài ca hát như cô sẽ sử dụng tài năng đó cách nào? Cô có nên bán tài năng dần dần từng tháng, lấy một khoản tiền khá lớn để sống cho sung sướng chăng? Cô có nên đi theo các chuyến lưu diễn với dàn nhạc của công ty, được ăn ngon mặc đẹp và được hưởng những sự tán tụng sôi nổi của công chúng, được nổi danh trên báo chí, truyền hình như bao ca sĩ nổi tiếng khác? Có phải đó là điều Chúa Giê-xu sẽ làm không? Ngài có hài lòng khi đứa con gái đáng yêu của Ngài làm những việc như bao kẻ ngoại đạo khác cũng làm không? Regine biết rõ những ưu điểm của mình: hát hay, xinh đẹp và có sức khỏe tốt. Cô nhận biết mình có thừa khả năng để bước vào cuộc sống ca sĩ phiêu lưu, đi đây, đi đó, gặp gỡ công chúng qua những buổi trình diễn để kiếm được nhiều tiền và nổi tiếng. Từ lúc trò chuyện với Virginia, cô biết Virginia cũng có những sự rây rứt chẳng kém gì cô. Những lời tâm sự chân tình của Virginia đã tác động mạnh mẽ đến Regine, khiến cô quyết tâm hơn trong việc từ bỏ cơ hội hái ra tiền đang đến với cô. Đã đến giờ cơm trưa, Regine và Virginia cùng với bà nội của Virginia xuống phòng ăn. Rolin, cậu em trai ngỗ nghịch của Virginia, cũng có mặt. Rolin là một thanh niên hư hỏng, thường lui tới chơi bời đàn đúm với một số thanh niên thượng lưu hư hỏng khác ở các phòng trà hộp đêm. Cậu ta rất mến Regine. Mỗi khi biết trước Regine đến chơi với Virginia thì thế nào cậu ta cũng sắp xếp để có mặt ở nhà. Cha của Virginia là một chủ ngân hàng giàu sụ. Ông còn là một tay đầu cơ lúa gạo có tầm cỡ. Ông đã qua đời trong năm vừa rồi, để lại cho Virginia một cơ ngơi đồ sộ. Mẹ của Virginia thì đã qua đời trước ông 10 năm nay. Bà nội của Virginia năm nay đã 90 tuổi, nhưng trông còn khỏe lắm. mà được sinh trưởng và học hành đến nơi đến chốn tại miền Nam nước Mỹ. Sống giữa khối của cải thừa mứa do con trai để lại, bà chẳng phải lo âu gì cả. Bà cũng chẳng kém con trai bà về lĩnh vực kinh doanh. Bà đầu tư tài sản, tiền bạc và các công việc tương tự như con trai bà đã làm. Về phần Virginia, cô ta có một số tài sản riêng do chính cô làm ra. Bây giờ cô còn hưởng luôn tài sản của cha cô để lại nữa. Cô đã được cha cô huấn luyện các cách thức trong công việc kinh doanh làm giàu, và cô cũng đã tỏ ra là người có tài năng trong lĩnh vực này. Tuy hoàn cảnh giữa Rachel và Virginia khác nhau hoàn toàn, nhưng Rachel lại chơi khá thân với Virginia. Hai người biết nhau từ tấm bé và thường nô đùa với nhau. Lớn lên, mỗi người theo đuổi một cuộc sống riêng nhưng vẫn không quên nhau. Có dịp hai người lại cùng nhau trò chuyện hàn huyên hoặc cùng ăn trưa với nhau. Trong bữa ăn trưa hôm nay, bà nội của Virginia ít trò chuyện với cháu nội gái của bà như mọi lần. Phá tan sự yên lặng, Jolene lên tiếng hỏi Rachel. Rachel, nghe nói là cô sắp đi lưu diễn. Chúng tôi rất vui mừng và tự hào có một người bạn gái tài năng như cô. Chúc cô sớm được nổi tiếng. Rachel nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, mặt cô ửng đỏ. Anh nghe ai nói? Tôi nghe một số người ngoài thành phố nói với nhau lúc tôi đi ra cửa hiệu. Anh lầm rồi đấy, Jolena. Tôi chẳng bao giờ đi lưu diễn đâu. Nếu cô bỏ lỡ cơ hội thì uổng lắm đấy. Mọi người đều bàn tán về giọng hát tuyệt vời của cô. Nếu cô biết tận dụng tài năng thiên phú của mình thì chắc chắn cô sẽ sớm thành triệu phú. Hay là cô không thích tiền? Mọi người đang ao ước được như cô đấy. Anh muốn nói mọi người là ai thế? Rachel cố kiềm chế tức giận và tự ái. Cô muốn biết hả? Chẳng có gì lạ. Đó là tất cả những ai đã được nghe cô hát ở nhà thờ Tin Lành Raymond vào mỗi sáng Chủ nhật. Tôi rất lấy làm tiếc giùm cho cô nếu cô đánh mất cơ hội ngàn vàng này. Dịp may hiếm có đấy Rachel à. Thôi thôi, tôi xin anh đừng bàn đến chuyện ca hát nữa. Chúng ta nói chuyện khác đi, thử xem tôi có bớt nhức đầu không nào. Rachel nổi cáu thật sự. Bà nội Virginia vội lên tiếng xoa dịu. Rachel ơi, đừng vội nóng giận. Rolling không phê bình cô đâu. Nó cũng như một số người chung quanh cô, kể cả tôi nữa, đều nóng lòng muốn biết ý định và kế hoạch của cô đối với đề nghị của công ty hòa nhạc. Chúng ta là người nhà cả mà, chấp trách và giận hờn làm chi. Tôi đã nghe Virginia nói về vấn đề này của cô. Vâng, vâng, cháu hiểu điều đó, thưa bà. Vâng, Virginia và cháu đã thảo luận về vấn đề này của cháu vào trước giờ ăn trưa nay. Rachel trả lời một cách hấp tấp, lời lẽ nhún nhường của người có lỗi, lỡ làm phật lòng người lớn tuổi. Cháu đã quyết định từ chối không đi lưu diễn cho họ bà. Rachel à, cô suy nghĩ kỹ chưa mà quyết định vội vàng thế? Tôi e rằng trong cuộc đời còn lại của cô sẽ không bao giờ tìm được cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Thưa bà, cháu suy nghĩ kỹ rồi ạ. Cháu quyết định không làm việc cho họ khi cháu nghĩ đến Chúa Giêsu. Cô có thể nói rõ hơn lý do cô từ chối đề nghị quý báu đó? Dạ, thưa thế này bà. Cháu đã hứa nguyện trong vòng một năm cháu sẽ làm bất cứ điều gì bảo đảm tiêu chuẩn và ý muốn của Chúa Giêsu. Trước một công việc nào dù đơn giản hay phức tạp, cháu cảm nhận và phán đoán một cách thành thật rằng Chúa Giêsu sẽ làm thì cháu cũng sẽ làm, và ngược lại, Chúa không làm thì cháu cũng sẽ không làm. Ngài sẽ làm gì khi Ngài ở vị trí cháu? Ngài có giọng hát tốt và Ngài sẽ đi làm thú tiêu khiển cho người ta để hái được nhiều tiền ư? Chắc chắn Ngài sẽ không làm như vậy. Bà biết không, cháu và Virginia hiểu biết về Chúa Giêsu còn quá ít, nên khả năng nhận biết về điều Chúa Giêsu sẽ làm cho chúng cháu rất giới hạn. Điều ấy gây rắc rối cho Virginia và cháu nhiều lắm, thưa bà. Tôi có biết về vấn đề hứa nguyện mà cô vừa nói. Mục sư Henry đã kêu gọi các tín hữu trong hội thánh thực hiện vào những buổi thờ phượng Chúa vừa qua chứ gì. Tuy nhiên, tôi thấy không thể áp dụng nó vào thực tế được. Tôi tin chắc rằng sau một thời gian thể nghiệm, những ai đã lỡ hứa nguyện như thế sẽ bỏ cuộc. Họ sẽ hối hận vì đã ngu xuẩn ôm lấy một ảo tưởng kỳ quặc. Ai làm gì thì làm, mặc xác họ. Còn riêng Virginia và Rolin, chớ dại dột bám theo những ý tưởng điên rồ đó nha. Virginia nói với giọng cương quyết và lộ vẻ bướng bỉnh. Con thấy thế này bà, đừng vội đánh giá người khác như thế, không tốt đâu. Bà đừng cho đó là những ý nghĩ điên cuồng. Họ có điên hay không là tùy thuộc vào sự hiểu biết đúng đắn về những điều mà họ cảm nhận rằng Chúa Giê-xu sẽ làm. Khi nào con tìm thấy chắc chắn về sự cảm nhận của con rằng Ngài sẽ làm về việc gì đó, thì con cũng sẽ làm như Ngài mà thôi. Thôi thôi, tôi xin quý bà dừng lại cho tôi nhờ. Quý bà đã đi quá xa điều tôi đang nghĩ. Tôi xin lỗi, phải đi về phòng riêng để hút một điếu xì gà đây. Nói rồi Rolin nhanh chóng rời bàn ăn. Đợi cho Rolin ra ngoài hẳn, bà nội Virginia cho gọi người hầu bàn bưng món ăn tráng miệng lên. Bà ta ra hiệu cho người hầu bàn ra ngoài luôn, rồi lên tiếng trong thái độ tức giận dữ dội. Xin thưa các cô gái trẻ, trên đầu tôi đã 2 thứ tóc, chứng tỏ tôi già hơn các cô rất nhiều. Chẳng lẽ tôi phải ngồi yên nghe các cô lên giọng dạy đời tôi sao? Các cô trẻ còn non dạ, đã sai lầm một cách nghiêm trọng trong vấn đề hứa nguyện. Chúa Giê-xu đã hy sinh cho chúng ta là đủ rồi, tại sao chúng ta phải hy sinh nữa, vô ích thế? Các cô đã sai rồi, sai bét rồi. Các cô có nghe tôi nói không? Không nên thi hành bất cứ một lời hứa nguyện ngu xuẩn nào cả. Giọng chì chiết của bà ta lớn dần, thể hiện sự bực tức cao độ. Vậy ý của bà là chúng ta không thể hành động như Chúa Giê-xu đã hành động chứ gì? Hay bà muốn nói rằng nếu chúng ta làm theo như Chúa Giê-xu làm thì chúng ta sẽ chống lại phong tục tập quán của dân tộc, gây thành kiến với xã hội? Virginia cố gắng giữ bình tĩnh, nhỏ nhẹ hỏi bà nội mình. Tôi không cần thiết để trả lời cô. Cô không nghe lời khuyên của tôi thì cô muốn làm gì thì làm, mặc kệ cô. Bà ta đột ngột ngưng ngang câu nói và sực nhớ điều gì, liền quay sang Rachel. Cô quyết định như vậy mà mẹ cô chẳng có ý kiến gì à? Tôi nghĩ nếu cô mù quáng thì còn mẹ cô chứ, bà ấy chắc chắn phải sáng suốt hơn cô chứ. Thưa bà, mẹ cháu chưa biết quyết định của cháu, Rachel trả lời trong sự e ngại và lo lắng. Trời đất quỷ thần ơi, cưng của bà ơi, vậy là tự ý cháu quyết định ư? Thế mà tôi cứ ngỡ mẹ cô đồng tình với cô. Như vậy mà không điên hả? Vậy cô định làm gì với giọng hát trời phú của cô thế? Lời bà ta lộ vẻ chế giễu. Rachel tự ái lắm, mặt cô tái dần. Cô yên lặng không trả lời bà ta. Được thế, bà ta càng lên giọng mỉa mai và dạy dỗ. Cưng ơi, tôi hy vọng cưng sẽ có những suy nghĩ khôn ngoan hơn khi phải đối diện với thực tế cuộc sống bên ngoài nhà thờ mà cô thường ca hát ảo tưởng. Bà ta tiếp tục nói trong khi đứng lên rời bàn ăn. Cô sẽ sống trong ân hận và tiếc nuối nếu khi cô không chấp nhận lời đề nghị của công ty hòa nhạc hoặc bất cứ một sự việc nào tương tự như vậy. Cơ hội ngàn năm một thở, bé con à. Rachel cố nuốt tự ái và bực tức vào lòng. Chào tạm biệt bà cháu Virginia, trở về nhà khi mặt trời đã xế bóng, để lại đằng sau cuộc tranh luận gay gắt vẫn tiếp tục giữa Virginia và bà nội của cô ấy, khiến cho Virginia đi đến một quyết định táo bạo.
xúa giặt, tựa bão cuồng điên đã phá tan mọi sự bình yên. Đời sống không Chúa sẽ đưa ta đi đâu, buồn đau đuối đeo, ngàn niềm vui thú tan như bọt bèo. Đắm đuối hôn mê để ấp trắng trường, chuốc lấy mê say gật lấy ưu phiền. Những lúc lo toan mang theo những gì, cuộc đời hư ảo rồi tan biến đi. Hãy tâm cuộc sống lìa xa hết những tội lỗi, đến với chân Chúa Ngài trong đời. Giê-xu chết thay chuộc cứu thế nhân, mau mau đến đây đừng chần chờ chi. Xóa hết quá khứ làm lạc tin bước tới trước, không quay lại xem đường tiếc gì. Tất cả sẽ tan vào cõi hư vô, còn lại trong Chúa còn mãi chẳng phai. Đời sống có Chúa là có tất cả, từng nỗi buồn vui dâng hiến cha mọi sự tự lo. Đời sống yêu Chúa dám dâng cuộc đời mình, làm theo ý cha mặc bao thi thánh vẫn không đau sờ. Bước với Giê-xu lòng ta sẵn sàng, chính Chúa ban ơn thêm cả năng lượng, chiến thắng vinh quang sự ham muốn lòng, làm người danh Giê-xu giữa thế gian. Hãy sống cho Chúa vì Ngài chính Chúa chúa cứu, hy sinh chịu chết cho nhân loại, ra đi dẫn đưa người đến Giê-xu, thoát chôn tối tăm tìm về chân lý. Hãy sống cho Chúa vì Ngài chính Chúa tân hiến, ban ta tình yêu nguồn vô tận. Hãy sống chứa chan tình yêu nhân loại, ban cho như Chúa tình ấy chẳng phai.
Thank you.
Lạy Giê-xu, Chúa biết lòng con yêu Ngài. Lạy Giê-xu, Chúa biết lòng con yêu Chúa. Vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Đường chân gian bóng tối phủ che mây.